Thượng viết: họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Cuộc đời một con người là nhân duyên quả báo. Một thế giới, vô lượng thế giới, thấy đều là như vậy. Cái đại đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Văn tự dưới đây đều là chú giải cho bốn câu này. Chúng ta xem đoạn thứ nhất: vì thế trong trời đất có các vị thần trông coi tội lỗi của người đời, căn cứ con người đã phạm tội lỗi nặng hay nhẹ mà giảm bớt tuổi thọ của họ. Giảm thọ thì thường bị nghèo túng, hao tổn, gặp nhiều nỗi ưu tư hoạn nạn, ai nấy đều ghét bỏ, hình phạt tai họa theo đến, chẳng gặp những sự tốt lành mừng vui. Lần trước giảng đến chỗ này, thiên địa quỷ thần có rất nhiều vị. Phụ trách giám sát tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác. Cho nên tất cả thiện, tất cả ác không chỉ là ngôn ngữ tạo tác, mà khởi tâm động niệm quỷ thần cũng đều nhìn thấy. Không những nhìn thấy, và lại còn có ghi chép. Mỗi một chúng sanh đều có một bộ hồ sơ tư liệu vô cùng hoàn chỉnh. Đây không phải là gạt người, đây không phải là giả dối. Bạn xem xã hội hiện thực của chúng ta, bộ máy cơ quan nhà nước, mỗi người từ lúc ra đời đến khi chết đi đều có hồ sơ tư liệu của người đó. Vì họ quản lý những địa phương này, những thiên thần quỷ thần này, tại vì sao cũng phải lưu giữ một bộ hồ sơ hoàn chỉnh vậy? Vì khu vực của chúng ta cũng thuộc về khu quản lý của họ. Thành hoàng quản lý cái quyển thị này, họ có tư liệu. Tư liệu của họ còn hoàn chỉnh hơn so với tư liệu của chính phủ thế gian chúng ta. Thiên thần, khu vực này của chúng ta cũng là phạm vi mà họ cai quản. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết: Đại Phạm Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương, phạm vi mà họ cai quản là cái thế giới Ta Bà này. Hay nói cách khác, chúng ta làm chúng sanh ở trong lục đạo, người quản lý chúng ta thì quá nhiều rồi. Chúng ta không biết. Cũng giống như xã hội trước mắt chúng ta, chúng ta ở khu vực này thì khu vực này có trưởng tổ, trưởng xóm quản lý chúng ta. Lên trên nữa có trưởng thôn quản lý chúng ta, trưởng xã, trưởng thị trấn. Lên trên nữa có trưởng huyện quản lý chúng ta. Càng lên trên nữa có tỉnh trưởng quản lý chúng ta. Lên trên nữa có trung ương quản lý chúng ta. Người quản lý chúng ta quá nhiều. Quỷ thần với thiên thần quản lý chúng ta thì cái tình hình đó còn càng phức tạp hơn, càng nhiều hơn so với cái này. Vậy thì còn cách nào chứ? Ai bảo chúng ta đọa lạc vào trong tam giới làm chi? Ở trong tam giới, người mà họ không quản được là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Chư Phật, Như Lai. Những người này thì họ không quản được. Tại vì sao không quản được vậy? Vì những người này vô ngã. Hay nói cách khác, có ngã thì sẽ bị họ quản, vô ngã thì họ không quản được. Cái gọi là thân ở ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Những thiên thần quỷ thần này đều tôn kính bạn. Cho nên Phật được xưng là thầy của trời người. Đạo lý là ở chỗ này. Cảm ứng thiên không thể không giảng nói tỉ mỉ. Vào thời xưa, người đọc sách, người có đi học, dường như không ai không đọc cảm ứng thiên. Nền tảng Hán học nhiều ít cũng có một chút, cho nên giảng giải sơ lược qua là đủ rồi, không cần phải nói cặn kẽ. Người hiện nay không đọc sách xưa, những bài văn ngôn văn dễ hiểu đều bị chướng ngại, không có người chỉ dạy. Những đạo lý chân tướng sự thật này, hiện nay nếu nói với người ta, người ta sẽ nói đầu óc bạn có vấn đề, bạn là mê tín. Họ đâu biết là đây là chân tướng sự thật, đây là chân lý. Phật độ người có duyên. Sao gọi là có duyên vậy? Bạn chịu tin, bạn có thể lý giải được, có thể tin là thiện căn sâu vậy. Có thể lý giải cũng là thuộc về thiện căn sâu vậy. Có thể y giáo phụng hành thì phước đức của bạn sâu vậy. Chúng ta có duyên tiếp xúc được lời giáo huấn của Thánh Hiền. Đây chân thật là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Đây là nói rõ cho câu thiên địa hữu tư quá chi thần, là chuyên môn quản lý trật tự. Trong xã hội chúng ta hiện nay, thần cai quản tội lỗi là cảnh sát, họ phải phụ trách điều tra. Y nhân sở phạm khinh trọng, đây chủ yếu là nói bạn tạo ác. Bạn phạm tội nhẹ, phạm tội nặng thì đối với sự thọ yểu phú quý của cả đời bạn sẽ có tăng giảm cộng trừ. Nếu như bạn tích thiện tích đức thì phước báo của bạn sẽ tăng thêm, thọ mạng sẽ kéo dài. Nếu như bạn tạo ác thì thọ mạng của bạn sẽ tổn giảm, phước báo của bạn cũng bị tổn giảm. Cho nên chúng ta mỗi ngày khởi tâm động niệm đối với thọ yểu họa phước của chúng ta, ngày ngày đều có thêm bớt cộng trừ. Nhưng mà cái biên độ thêm bớt cộng trừ này không lớn. Về đại thể vận mạng của bạn, thật sự con người phỏng theo phương pháp này vẫn có thể tính toán rất chính xác. Như trong Liễu Phàm Tứ Huấn vừa mở đầu, việc mà chúng ta nhìn thấy là tiên sinh Khổng chấm tử vi cho viên Liễu Phàm tính toán được chính xác như vậy. Tức là tuy ông mỗi ngày cũng đang tạo ác nhưng không lớn, cũng tu một chút thiện nhỏ, cho nên biên độ thêm bớt cộng trừ không lớn. Cho nên tính vẫn rất chính xác. Nếu như đại thiện hay đại ác, thì vận mệnh nhất định có thay đổi. Đại thiện tiên sinh Liễu Phàm, vì sao gặp được thiền sư Vân Cốc chỉ dạy ông, ông hiểu rõ rồi, liền đoạn ác tu thiện, cho nên vận mạng của ông liền chuyển đổi, phước báo tăng thêm, không còn là cái số mà trong mạng đã được định sẵn nữa, tuổi thọ kéo dài. Khổng tiên sinh tính thọ mạng của ông là 53 tuổi, ông sống đến hơn 70 tuổi, thọ mạng kéo dài. Đây là hiệu quả của tích thiện. Nếu như tạo tác đại ác, thì phước báo của ông sẽ hưởng hết trong thời gian rất ngắn, thọ mạng cũng giảm ngắn. Chúng ta trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, các vị nhìn thấy Hitler. Hitler là của nước Đức, có phước báo lớn biết bao. Nếu như ông không phát động chiến tranh, dùng tâm thiện đối xử với hết thảy nhân dân, thì tuổi thọ của ông sẽ rất dài. Phước báo không có ai có thể sánh với ông. Vì dụng tâm bất thiện đã giết chết hơn 50 triệu người, người bị hại có đến hơn 200 triệu người, phước báo bỗng chốc bị tổn giảm. Trong mười mấy năm thì hưởng hết rồi, phước báo của ông là mấy trăm năm cũng hưởng không hết, mà mười mấy năm đã hưởng sạch rồi. Thọ mạng rất dài. Mà lần chiến tranh này, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, ông đã phải chết rồi. Đây là đại thiện đại ác. Chúng ta đã nhìn thấy xã hội hiện tại trùng trùng chúng sanh chính là một cái hiện tượng quả báo hiện thực, là sự thật của quả báo bày ra trước mắt chúng ta. Chúng ta không nhìn ra, không nhìn ra thì gọi là ngu si, mê hoặc điên đảo. Bạn có thể nhìn ra được, bạn liền khai trí huệ. Tính cảnh giác của bạn đã cao rồi, biết được cần phải có cái chủ tâm như thế nào, làm người như thế nào. Đoạn hết thảy ác, tu tất cả thiện, mới thật sự đối với Phật Bồ Tát, đối với lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, thật sự năm dốc sát đất, thật sự khâm phục. Mới biết được không thể không học. Dưới đây nói ra sự thật cụ thể, toán giảm tắc bần hao. Vì sao bị giảm vậy? Tổn giảm phước báo của bạn, tổn giảm thọ mạng của bạn. Đây là bạn tạo ác. Phước báo ít rồi thì nghèo thôi, hao là tiêu tán. Đa phùng ưu hoạn, đây là nói chuyện mà cả đời bạn gặp phải. Gặp phải là hung tai, gặp phải là hoạn nạn. Bạn ở trong xã hội này, người ta nhìn thấy bạn đều ghét bỏ bạn, chán ghét bạn, nhân giai ố chi. hình họa tùy chi. Bởi vì bạn tạo tác bất thiện, bạn sẽ bị pháp luật xã hội chế tài. Đây là hình phạt. Họa là những cái mà chúng ta hiện nay gọi là thiên tai nhân họa, bạn sẽ thường xuyên gặp phải. Nhưng hiện nay vấn đề ở chỗ nào vậy? Cái gì là thiện, cái gì là ác, không hiểu rõ ràng. Vậy thì khó rồi. Người có thể phân biệt lợi hại thiện ác trong xã hội hiện nay được xem là người thượng căn. Ở trong ngàn vạn người, thành thật mà nói, khó có được 3 đến 5 người. Tuyệt đại đa số con người không biết lợi hại, không hiểu được thiện ác. Thấy ác cho là thiện, thấy thiện cho là ác. Thấy cái lợi đích thực cho là hại, thấy hại cho là lợi. Bạn nói với họ, họ cũng không tin, họ cũng không thể tiếp nhận. Họ nói bạn nói cách nói này là lỗi thời rồi, bạn là mê tín. Loại người này thì ở trên kinh Phật gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó là người không có thiện căn. Người không có thiện căn thì Phật Bồ Tát không thể giúp họ được. Tại vì sao không thể giúp đỡ được vậy? Là không chịu tiếp nhận. Người thật sự có thể nhận biết chân vọng tà chánh, thị phi thiện ác lợi hại, trên kinh Phật gọi là người thượng căn. Chúng ta thật sự thuộc vào loại hạ căn, chỉ cần cố gắng nỗ lực học tập cũng sẽ tăng trưởng, cũng sẽ nâng lên cao. Chúng ta từ hạ hạ căn có thể nâng lên thành hạ thượng căn, từ hạ thượng căn có thể nâng lên thành trung thượng căn. Nỗ lực tu học thì cái công phu này sẽ không uổng phí. Cứ dần dần, trong khoảng 8 năm, 10 năm, 20, 30 năm, chúng ta cũng có thể nâng lên đến thượng thượng căn. Đây chính là gặp duyên không đồng mà Thiện Đạo Đại Sư đã nói trong Quán Kinh. Chúng ta có thể thân cận thiện tri thức chân thật, có thể thân cận chư Phật Bồ Tát. Cái nhân duyên quý báu này phải nắm lấy, phải giữ thật chắc. Trong những năm tháng còn lại này, nhất định phải có thành tựu. Cái thành tựu này trước tiên hiểu rõ triệt để đạo lý và chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. Bằng hiểu rõ triệt để, bằng mới chân thật đoạn ác tu thiện, bạn mới thật sự biết quay đầu. Bạn không thể quay đầu là do chưa hiểu rõ. Bạn không khắc phục nổi tập khí của chính mình, bạn không lìa nổi ma chướng của chính mình. Đây là trên kinh Phật thường nói là kẻ đáng thương xót. Chúng ta nói đến hình họa tùy chi, Câu này trong Vựng Biên có nêu một công án. Ở trong đoạn thứ hai là trích dẫn từ Kinh Hoa Nghiêm. Phần trước cũng đã nói qua với các vị rồi, nhưng chưa hết ý. Chúng tôi dùng thời gian này bổ sung thêm một chút. Ta đọc lại đoạn văn này một chút. Kinh Hoa Nghiêm viết: trong cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh ngũ trược, chẳng tu mười điều thiện, chuyên tạo ác nghiệp, giết trộm, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, ác khẩu, nói đôi chiều, tham sân tà kiến, bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính trọng tam bảo. Phần trước giảng đến chỗ này, cái ý nghĩa này thật sâu vô cùng. Sự tướng cũng rộng vô cùng, rộng đến hư không pháp giới. Nói đến bất hiếu phụ mẫu, chữ hiếu có nghĩa là gì? Mấy người hiểu được chứ? Chúng tôi ở trong các buổi giảng giải thích về cái chữ này đã giải thích rất nhiều lần. Thế nhưng người không có cơ hội nghe kinh thì cũng đành hết cách. Ý nghĩa của một chữ này không phải nói là phàm phu chúng ta, mà chư Phật Như Lai đến giảng giải cho chúng ta. Tất cả chư Phật Như Lai hết thảy đều đến giảng, giảng vô lượng kiếp, thì ý nghĩa của chữ này cũng giảng không xong. Ý nghĩa, hàm nghĩa của chữ này bao quát cả hư không pháp giới. Chân lý căn bản, vô lượng vô biên sự tướng đều ở trong đó, sao có thể nói hết được chứ? Ai có thể đem hiếu làm đến viên mãn? Chỉ có quả địa Như Lai mới làm được viên mãn cái chữ hiếu này. Tôi đã nói qua rất nhiều lần, Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sinh tướng vô minh chưa đoạn tận, đạo hiếu vẫn chưa viên mãn. Cho nên Phật Pháp là gì? Phật Pháp là hiếu đạo mà thôi. Thành Phật là gì? Thành Phật chính là thành tựu viên mãn đạo hiếu. Phật Pháp xây dựng trên nền tảng của đạo hiếu, từ đầu đến cuối chính là hành hiếu, tận hiếu mà thôi. Hiện nay chúng sanh không có người dạy, làm sao biết được? Khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, bất hiếu cha mẹ, bất kính tam bảo. Tam bảo chính là sư trưởng của chúng ta. Phật còn tại thế, Phật là thầy của chúng ta. Phật không còn tại thế thì Pháp là thầy của chúng ta. Nhưng mà Pháp cần có người truyền, cần có người hoằng. Người truyền Pháp hoằng Pháp là Tăng Bảo. Tăng sao có thể xưng là bảo vậy? Tăng truyền Pháp hoằng Pháp. Truyền Pháp là khiến Pháp của Như Lai từng đời được lưu truyền, nối tiếp không gián đoạn. Đây chính là chúng ta ngày nay gọi là dạy học, bồi dưỡng nhân tài, kế thừa hoằng Pháp. Đây là truyền. Hoằng là đem Phật Pháp giới thiệu rộng rãi đến quảng đại chúng sanh, đến với tất cả quần chúng, để tất cả chúng sanh đều có thể nhận được giáo huấn của Phật Pháp, đều có thể có được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Người làm công tác hoàn truyền thì đây là tăng bảo, họ mới có thể được xưng là bảo. Người xuất gia, chánh nghiệp của họ chính là việc này. Người xuất gia không cần phải làm những sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hội này, không phải là việc mà người xuất gia làm. Người xuất gia là dạy học, là hoằng pháp. Người xuất gia chẳng có gì cả, họ lấy gì để làm sự nghiệp phúc lợi xã hội đây? Sự nghiệp phúc lợi xã hội là để cho hai chúng tại gia làm. Các bạn nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, du hóa khắp nơi, ba y một bát, tối ngủ gốc cây, ngày ăn một bữa. Ngày làm sự nghiệp từ thiện xã hội thì ngày lấy cái gì mà làm? Trên người một xu cũng không có mà. Cho nên bổn phận của người xuất gia là truyền đạo, là hoằng đạo, xây chùa đều không phải là bổn phận của người xuất gia. Tại vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật không có xây chùa? Dương Kỳ Thọ cấp cô độc, Trúc Lâm Tinh Xá là cư sĩ tại gia cúng dường, chủ quyền tài sản là của người tại gia, không phải của người xuất gia. Họ phát tâm thỉnh Phật, thỉnh những đệ tử của Phật đến nơi đây để an cư, đến nơi đây để giảng kinh thuyết pháp. Từ đó cho thấy chư Phật Bồ Tát, các đời tổ sư là mượn đạo tràng để trú. Đạo tràng không phải của chính mình, bản thân không có xây dựng qua đạo tràng. Những đạo lý này Phật đều là làm tấm gương cho chúng ta xem. Hình mẫu rõ ràng như vậy, chúng ta còn không nhìn ra được. Ngu si đến như vậy, vậy còn bàn gì đến thành tựu? Người xuất gia nếu tự mình xây đạo tràng là cất chòi tranh. Cái này có trong kinh Phật, có trong giới kinh. Những đệ tử hậu thế này thế lực cũng không bằng Phật Đà ở thời đại đó. Phật Đà ở thời đại đó có thể ngủ ngoài trời dưới gốc cây. Chúng ta ngày nay không được rồi. Cơ thể không có cái thế lực này là cần phải có một mái che. Mái che làm thế nào? Tự mình lên núi chặt cây nhỏ cất chòi tranh. Đây là đạo tràng của người xuất gia. Trung Quốc xưa nay tổ sư đại đức đều làm theo cách thức này. Chúng ta phải nhớ những chuẩn mực tốt nhất này, phải nghiêm túc mà học tập, đoạn tham sân si, thành tựu giới định huệ.